anh từ qua, soi lối con trở về nguồn pháp từ mênh mông, đưa con về bờ giác. Phật từ bi soi sáng, đưa con thoát lầm mê đã bao đời say đắm trên nhung gấm lụa là. Xin được làm con ngoan, vui sống bên cha lành. Xin được làm cánh đồng cho ngọn lúa xanh tươi. Xin một lần được nương theo gót chân cha lành. Xin làm cơn mưa pháp tươi mát đời khô khan. Phật là ánh từ quang cho tâm con bừng sáng, thấu triệt đời hư vô đắm trong biển luân hồi. Phật từ bi chỉ lối đưa con khỏi trầm luân, nương tựa ba ngôi báu thoát khỏi đời bế sầu. Từ qua soi lối con trở về nguồn pháp từ mênh mông, đưa con về bờ giác. Phật từ bi soi sáng, đưa con thoát lầm mê đã bao đời say đắm trên nhung gấm lụa là. Được làm con ngoan, vui sống bên cha lành. Xin được làm cánh đồng cho ngọn lúa xanh tươi. Xin một lần được nương theo gót chân cha lành. Xin làm cơn mưa pháp tươi mát đời khô khan. Phật là ánh từ quang.
A Di Đà Phật. 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 A Di Đà
kính mời đại chúng chúng ta ngồi xuống ạ. Và ngay sau đây chúng con xin kính mời thầy Bằng Tây.
Kính mời quý thầy Bằng Tây sẽ chia sẻ với đạo tràng chúng ta một thời pháp khoảng 30 phút. Sau đó thì chúng ta sẽ nghỉ đến thời khóa buổi.
Vâng, xin mời các vị chắp tay chúng ta niệm Phật cầu gia vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật pháp thì chú trọng đến sự hiếu đạo. Nếu ai hỏi Phật pháp chú trọng với điều gì là quan trọng, thì Phật pháp chính là dạy chúng ta phải hiếu thảo. Nếu ai không hiếu thảo với cha mẹ thì người đó ngay đến tư cách làm người cũng không đủ, chứ đừng nói đến người có đủ cái tư cách để học Phật. Cái chỗ này, người mà cúng Phật, cúng thần thánh mà không biết kính trọng cha mẹ thì cho dù có kính Phật, cúng thần thánh đi nữa thì người ta nói là vô ích. Cúng thần, cúng thánh hay cúng Phật Bồ Tát mà không kính trọng cha mẹ thì ta nói cúng thần, cúng thánh, cúng Phật vô ích. Cho nên là trong hiếu kinh nói sanh ra đời không gặp Phật, khéo thờ cúng cha mẹ như cúng dường chư Phật. Nhưng từ lâu cái tinh thần hiếu đạo không được nhiều người nhắc nhở khuyến khích, cho nên dần dần nó bị mai một.
Trong kinh Vô Lượng Thọ, khi bà Di Đề Hy tâm sự với Phật rằng bà muốn tìm một cái thế giới an lạc ở thế giới nào đó mà không phải là ta bà, vì bà thấy cái cõi thế giới ta bà này đầy đau khổ, cho nên bà muốn tìm một cái thế giới an lạc. Thì Thích Ca Mâu Ni Phật mới chỉ cho bà một cái thế giới cực lạc, là nơi đó không có sanh lão bệnh tử, là nơi thế giới cực lạc và chân thật, là thế giới an lành.
Nhưng trước khi nói phương pháp tu hành để đến thế giới cực lạc thì Đức Phật nói đến cái tịnh nghiệp tam phước. Thì cái phước đầu tiên chính là gì? Hiếu dưỡng phụ mẫu, kính trọng sư trưởng, từ tâm bất sát mới tu thập thiện nghiệp. Cái phước đầu tiên trong tịnh nghiệp tam phước là phải hiếu thảo với cha mẹ, y giáo phụng hành vâng lời dạy của sư trưởng, rồi khởi lòng từ bi yêu thương tất cả mọi loài và tu thập thiện nghiệp. Thì thập thiện nghiệp hôm trước tôi đã chia sẻ cho các cụ nghe rồi, cái thập thiện đó. Thân thì có sát đạo dâm, khẩu thì có nói dối, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác và nói lời thiêu dật. Ý là tham sân si. Nhưng mà các chúng ta phải nên nhớ rằng tất cả những việc làm nào của Phật pháp đều là phải chú trọng thực chất, bằng cái nội tâm thật chân thật mà ta thể hiện. Thí dụ như hôm nay pháp hội bài biện hết sức là trang nghiêm, cũng là biểu lộ cái lòng chân thành của người con hiếu hạnh đối với cụ Huyền Thất Tổ, đối với đấng sinh thành của mình. Các cụ biết hôm nay chúng ta lễ nghi trưng bày hết sức là trang nghiêm, thì có nghĩ chắc nghĩ rằng các cụ nghĩ rằng nơi đây cái này làm chắc là hết sức là tốn kém mới được.
Thật ra mua đồ thì cũng có tốn kém, nhưng mà tất cả đều là tấm lòng chân thành của các huynh đệ từ khắp các phương về đây để mà cùng chung tay chung sức để mà làm nên một cái pháp hội kỳ siêu, chứ không phải là làm một cách hời hợt hay là một cách bề ngoài, không phải. Do tất cả các huynh đệ từ Đà Nẵng và các nơi trở về đây với lòng chân thành mà cùng nhau hiệp lực, một lòng một dạ để hướng đến kỳ siêu cho cụ ông Phan Thế Phả, thì tất cả những cái biểu pháp, biểu hình tượng, biểu pháp của trong nhà Phật đều là biểu pháp nhắc nhở chúng ta phải thành tâm thành ý mà vì người quá vãng mà siêu độ, để hương linh được thừa hưởng cái công đức của nhiều người hợp lại tạo nên một cái động lực mạnh mẽ để làm cho cái hương linh nếu còn đang ở trong một cái thế giới không an lành sẽ được về cái thế giới an lành. Nó không có mang một cái hình thức mê tín hay là nó không có chánh pháp, mà tất cả đều là khởi tâm từ cái lòng chân thành, cái tâm cung kính mà hướng về. Chắc hẳn khi có nhiều người cùng hợp lực, nhiều người cùng hướng về thì chắc chắn nó sẽ có tạo nên một động lực để làm cho cái vong linh chưa muốn ra đi khỏi cái nơi, cái cõi không an lành sẽ chuyển tâm để được chuyển sanh về cái thế ấy an lành. Đó là cái nguyên nhân và cái điều mong muốn mà pháp hội tổ chức kênh như vậy, chứ không phải nó chỉ là hình thức bề ngoài, mà nó phải thật sự thể hiện bằng cái nội tâm chân thành của mình. Nhiều người không hiểu, cứ nghĩ rằng những hình thức phô trương ra nó nhiều, những hình ảnh cho rằng nó là những mê tín, thật ra không có tính chất là mê tín, mà là phải thật sự làm việc gì đều phải khởi tâm từ sự cái tâm chân thành của mình, hướng về vong linh, hướng về những người đã mất, thì tất cả phải làm phải tâm thành kính của mình. Các huynh đệ dụng tâm về để làm thì nó là một phần phụ, những cái phần chính là trong thân tộc, trong tất cả những con cháu trong kiến họ Phan phải chân thành hướng về, luôn luôn phải trong những ngày diễn ra pháp hội đều phải có cái tâm chân thành, một lòng một dạ nhất tâm niệm Phật, một lòng một dạ thành tâm chánh ý mà hướng về cầu nguyện chư Phật Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng và khuyên nhủ hương linh phát tâm niệm Phật cầu giải sinh cực lạc, thì như vậy cái công đức kỳ siêu nó mới thật sự là có lực. Chứ còn nếu chúng ta hiểu lầm, khi ta làm được pháp hội lớn, có nhiều huynh đệ phát tâm làm là được rồi, thì như vậy là không đúng. Mà tất cả những người con trong dòng họ, trong gia đình là nồng cốt đó, là người chủ đạo, phải khởi tâm được cái tâm thật cung kính của mình, thì cái lực đó nó mới mạnh. Có nhiều người cứ nghĩ rằng trong gia đình có đám sám rồi thì cứ mời thầy cúng, thầy tụng đến tụng xong là tụng là xong. Mà ca thì cái đó là sai. Phải thật sự trong gia đình, những người con, những người cháu trong gia đình, trong họ, trong con cái, con cháu đó,
phải một lòng một dạ chân thành
mà phát tâm niệm Phật,
làm tất cả những việc lành để hồi hướng đến cho người mất. Cũng giống như trong kinh Địa Tạng cũng đã từng dạy chúng ta đó. Cho nên là nếu chúng ta hiểu kỹ, hiểu một cách rõ ràng thì tất cả những gì mà trong Phật Pháp đều là những cái biểu pháp hết, chứ không phải là hình thức bên ngoài. Tổ sư Ấn Quang đã nói, một phần tâm thành kính thì ta sẽ được một phần lợi ích, mà 10 phần tâm thành kính thì ta sẽ được 10 phần lợi ích. Vậy thì 100 phần thành kính thì được 100 phần lợi ích, mà 1000 phần tâm thành kính thì mới được 1000 phần lợi ích. Cho nên chủ đạo nhất là chúng gia đình chúng ta, thời gian mà diễn ra pháp hội, chúng ta phải hết sức là tĩnh lặng, chuyên tâm nhất ý chánh niệm, không nên để cho tâm mình loạn động, không nên để cho mình nói chuyện quá nhiều những việc không cần thiết, mà chính mình phải chánh niệm thì cái năng lực đó nó mới có thể mạnh được. Nhiều người nghĩ lại là có những người đó đông người thì ta giao cho họ, người niệm Phật, người trì kinh nhiều quá rồi, chúng ta thì không cần phải bận tâm. Như vậy thì
không có chính xác. Và khi chúng ta biết được chỉ có những người trong gia đình mà ngay những ngày trong 49 ngày này mà toàn tâm toàn lực hướng đến những cái việc làm mà nó hướng đến cái thiện, hướng đến lợi ích cái cộng đồng, thì cái năng lực phước báo đó sẽ đến như hương linh là mạnh nhất. Những ngày này trong vòng 49 ngày, chúng ta ngoài cái tụng kinh niệm Phật ra thì chúng ta nên làm những việc công đức, thí dụ như phóng sanh, những việc bóc cầu bồi lộ, hay làm những việc cho xã hội, thì những cái công đức đó hồi hướng nó cho hương linh rất là mạnh mẽ. Thật ra thì chúng ta là phàm phu, không biết được cha mẹ mình đã mất rồi thì không biết giờ này đang ở nơi nào, có được thảnh thơi nơi một cái chốn an lành hay không, hay đang đọa đài ở nơi cảnh khổ. Mà cái việc đọa đài nơi cảnh khổ rất đơn, rất là dễ dàng, chứ không phải là vì một ý niệm bất chánh ngay lúc lâm chung, hay một ý niệm luyến ái ngay lúc lâm chung thì đã đọa lạc rồi. Thì cho nên chúng ta biết được cái hương linh nó có được giải thoát hay không, hay đang đọa đài nơi một cảnh khổ nào đó. Cho nên bằng cái cách là chúng ta phải một lòng một dạ, nhất tâm nhất ý trong vòng 49 ngày này, làm tất cả những việc phước thiện có thể làm được để hồi hướng đến cho hương linh. Nhưng mà các vị biết trong kinh Địa Tạng nói 7 phần công đức mà chúng ta làm ra, mà nếu làm một cách thích, một đúng chánh pháp thì 7 phần công đức họ chỉ hưởng được 1 phần. Còn nếu chúng ta làm không đúng chánh pháp thì có đâu mà để họ hưởng. Cho nên tôi đi giảng đâu, tôi hay khuyên các đồng tu là còn sanh tiền, ta còn khỏe, ta phải gắng cố gắng mà làm đi. Chính mình làm thì 7 phần mình hưởng được cả 7 phần. Cái lúc mình còn sanh tiền này, mình làm đi, mình gắng nỗ lực làm việc thiện, làm công đức, làm việc lợi ích cho cộng đồng, lợi ích cho xã hội, ta nỗ lực làm. Đừng để đợi chúng ta chết rồi con cháu làm thì đến mình nó sẽ khó đó, khó mà tiếp nhận hơn. Đó là nói những đứa con mà nó có biết có cái tâm mà hiếu đạo hiếu thảo đó nghe. Nó biết có cái tâm để mà vì cha vì mẹ mà làm việc công đức. Chứ còn ngày nay con cái mà bất hiếu là chuyện quá nhiều, quá nhiều. Cho nên là cái quan trọng nhất, các cụ đang còn sinh tiền đây, các người còn trẻ hãy gắng cố gắng mà làm công đức, tích công bồi đức để mà để cái phước gọi là đạt được cái phước gọi là thiện chung. Người có phước nhiều thì thân sống ở đời cơm gạo không thiếu, ít bệnh ít khổ, ít bệnh ít não thì lúc ra đi nó cũng nó mới được nhẹ nhàng. Đừng bao giờ ý niệm cứ để dành tiền để lúc khi bệnh uống thuốc. Nếu mà ai có ý niệm mà có tiền để dành tiền khi bệnh uống thuốc thì nhất định là phải bệnh để uống thuốc, đúng không? Hòa thượng Tịnh Không nói cứ để dành tiền uống thuốc, mình đã đinh ninh đằng ha 10 triệu này để dành uống thuốc, mình nguyện bệnh để uống thuốc mà, thì thế nhất định phải bệnh để uống thuốc chứ, không bệnh làm sao uống thuốc, phải không? Các vị có nghĩ cái chỗ này không? Cái tiền này tôi để bệnh uống thuốc nghe, thì chẳng phải là mình cầu nguyện được bệnh uống thuốc sao? Hả? Thì nhất định phải bệnh uống thuốc. Còn bây giờ mình đem cái tiền đó mình đi phóng sanh, mình đi bố thí người nghèo, thấy người ta bệnh khổ, người ta cho mình cho tiền người ta uống thuốc, vậy là mình không phải bệnh. Nhưng mà không dám. Đa phần là người ta không dám, sợ để rồi mình bố thí hết tiền rồi mình bệnh rồi mình không có tiền, không thuốc, uống thuốc thì sao? Đó, cái chỗ đó là cái chỗ sai lầm của mình. Mình nên nguyện là cái tiền này uống thuốc thì phải bệnh uống thuốc, chứ không bệnh thì làm sao mà uống thuốc. Nhưng mà thật ra tôi nghĩ là các cụ sẽ không đủ can đảm để mà bố thí. Thật sự các cụ phải tin Phật Bồ Tát, bố thí như một cái dòng nước. Nước chảy qua thì dòng nước sau nó đến nó sẽ trong hơn, đúng không? Dòng sông mà nó đang chảy thì nước sau nó chảy đến nó sẽ trong hơn. Mà nếu mình đắp lại thì sao? Mình giữ lại thì cái nước nó sẽ bị ao tù. Còn nước mà nó được luôn luôn nó chảy thì nó sẽ trong và nó sẽ tươi nhuận hơn. Thì tiền tài nó cũng vậy đó. Mình có tiền thì mình phải biết bố thí, biết tu tạo, biết tích công bồi đức, thì cái tiền tài bên phía sau đó nó sẽ mạnh hơn. Nhiều khi mình nói mình già rồi làm sao mà mạnh, mình già rồi mình làm gì ra tiền, mình làm gì được mà mạnh. Không phải vậy. Khi ta tích công bồi đức, ta chính mình không làm ra được, nhưng mà con cái của mình nhờ cái phước của mình tu tích thì con cái mình nó sẽ được, nó làm việc nó sẽ hanh thông và nó sẽ được tốt đẹp. Đừng tưởng rằng ta tạo ra thì mới được, không phải. Cha ông bà ở nhà tích công bồi đức thì con cháu làm việc gì cũng tốt đẹp, cũng may mắn, nó thuận lợi. Chứ không phải là mình già rồi mình không cần tích công bồi đức nữa. Các cụ thấy trong làng á, ai mà cất cái nhà to biệt thự rồi thì mình đi ngang mình nói làm sao? Ông bà nhà đó nó có tu, phải không? Ông bà nhà đó có phước, cho nên nó cất được cái nhà thờ quá to, cất được cái nhà cho cha mẹ quá lớn, con cái làm ăn được, là do ông bà tích công bồi đức. Chứ không phải ông bà là do làm những ác mà giàu có, mà luôn luôn là người ta nói là ông bà có phước, ông bà biết tích công bồi đức. Nói tóm lại, Phật Pháp luôn khuyến khích chúng ta bố thí pháp, bố thí tiền tài, bố thí ngoại tài, bố thí nội tài. Bố thí nội tài là gì? Ta có trí, ta có kỹ năng, ta có kiến thức, ta có một cái năng lực nào đó, ta bố thí, mình dạy cho người ta. Và bố thí ngoại tài là vật chất của cải, tiền bạc. Tiền bạc ngoài thân mà chứ đâu phải quá, đúng không? Bố thí, tài thí, pháp thí, rồi vô ý thí. mình cố gắng làm ba cái việc này thì bảo đảm các cụ cuộc đời mình nó sẽ hanh thông. Nhưng mà đa phần thì tôi thấy cái mặt bố thí của mình rất là kém. Vậy thì tôi mới biết được rằng cái tâm của mình bố thí, mình làm những việc từ thiện lợi ích xã hội yếu quá. Vậy thì làm sao có cơ hội để thay đổi vận mạng, làm có sao có cơ hội để mà thay đổi cái định nghiệp mà mình đang phải mang phải đấy. Các cụ thấy có rất nhiều người làm những cái việc mà gọi là lợi ích người khác. Như mấy ngày hôm qua tôi đi giảng ở trên kia vậy, tôi mang quá trời rồi. Tôi hỏi tối qua tôi đi giảng, tôi nói ở bên đạo tràng cô mấy được mấy người, nó là 60 người. Tôi đem gần 70 cái tượng Phật, rồi đem một khóa, đem những cái thứ đi tặng, đến đâu cũng tặng. Thì đó là gì? Đó là luôn luôn nhớ nghĩ đến người khác. Trước tiên là mình nghĩ đến người khác, chứ không phải là mình có quá nhiều thứ mình đi cho, không phải, mà luôn luôn nghĩ đến người khác, quan tâm đến người khác, chăm sóc người khác. Họ được một, họ gặp mình, họ được nghe chia sẻ Phật pháp, mà họ còn được nhận một chút quà của mình nữa thì họ sẽ vui. Mà thật ra người đời người ta nói gì? Người nhận quà họ sẽ vui, đúng không? Người được nhận quà lúc nào cũng vui chứ. Thì vậy, vậy thì tại sao mình không là người, mình không là người tặng quà? Hả? Tại sao mình không là người tặng quà? Mình biết là mình nhận quà lúc nào mình cũng vui chứ. Vậy thì tại sao mình không là người tặng quà mà mình lại là, mình cứ muốn mình là người nhận quà không à? Mình mà nhận quà thì mình không thay đổi vận mạng, mà mình là người đi tặng quà thì mình sẽ thay đổi vận mạng. Các cụ đừng hiểu lầm, tặng quà là phải giàu có mới tặng phải. Như hôm trước tôi chia sẻ các cụ rồi, nhà có chồng mốt không, có chồng bầu không, cắt đồ cắt bớt đi tặng, đi chia sẻ cho cha chồng, cho mẹ vợ gì đó, cho làng xóm đó. Đi ra đồng hái một mớ rau về, đi ngang nhà bà Bảy bà Tám ơi, chiều nay bà có rau ăn chưa, tôi mới hái rau nhiều đó là tôi cho bà ăn mới, chiều nay bà luộc nha. Đó cũng là bố thí. Cái quan trọng là cái tâm của mình luôn nghĩ đến người khác thì cái tâm đó mới cực kỳ quan trọng. Không phải ở quà, không phải ở vật chất, vật chất không đáng kể, mà ở trong cái tâm mình biết nghĩ đến cộng đồng, biết nghĩ đến người khác, cái đó mới quan trọng. Mà nếu các cụ thử nghĩ đi, trong làng chúng ta người người biết nghĩ đến người khác, các cụ nghĩ làm sao hả? Trong làng của mình mà ai cũng nghĩ đến người khác hết trơn thì nghĩ, các cụ nghĩ làm sao? Có vui không? Tôi đây là ở nhà, ở chung cư đây nè, tôi hết nghĩ đến cái chuyện nấu ăn cái này, nghĩ đến chuyện nấu ăn kia, tôi đi, tôi phải cứ có đồ ăn là cứ chia hết cho cái chung cư mà tôi ở. Mới sáng, mới hồi mà qua chứ hả, tôi hấp một nồi khoai đi, tôi cứ chia cho hết từ các tầng, 4-5 tầng, tôi cứ xúc nhĩa khoai như qua, tôi kêu cái chú này không đem lên để cho mấy nhà đi. Mình nghĩ mình đang có khoai thôi, đi hấp khoai đi cho các cụ ở trên, những người dễ ba bốn củ khoai vậy đó. Cái tâm nó là không phải dễ gì làm được đâu các cụ. Tuy rằng là việc nhỏ nhưng làm thường khi không dễ làm, mà mình làm được thường khi như vậy thì chính là công đức phước báo từ nơi đó nó hình thành. Và chính những cái việc nhỏ như vậy là cái gì? Nó nuôi lớn cái tâm yêu thương, hả? Yêu thương lớn cái tâm yêu thương của mình, cái sự quan tâm của mình đối với cộng đồng, đối với xã hội. Và từ bi, cái lòng từ bi từ đó nó mới có cơ hội sanh khởi. Các cụ đừng có tưởng một ngày nào đó thì tâm đại bồ, tâm đại từ bi của mình nó sẽ phát khởi. Một ngày nào đó mình thành Phật của mình sẽ khởi tâm đại từ bi luôn. Không có đâu. Cái tâm từ bi, cái tâm yêu thương của mình phải nuôi nấng nó bằng mọi hành động nhỏ nhất trong cuộc sống thường ngày của mình, thì mai ra cái tâm yêu thương, cái tâm từ bi của mình nó mới có thể sinh khởi được. chứ không phải một ngày nào đó thành đại từ bi, thành đại Bồ Tát từ bi luôn một lúc. Không có cơ hội, không có được. Luôn luôn làm sao phải biết quan tâm đến người khác, biết quan tâm đến cộng đồng, biết quan tâm đến xã hội, thì cái tâm đó chính là tâm Phật, tâm Bồ Tát. Thật ra Phật Bồ Tát là gì? Phật là định nghĩa, chứ Phật là gì? Tất cả những hành động, việc làm, ý niệm của một người đó mà đạt đến chỗ là hoàn toàn vì lợi ích tha nhân, và luôn luôn làm cho được tha nhân được lợi ích, được lợi lạc, thì được gọi là Phật. Thì tất cả chúng ta đều có thể là Phật. Từ hành động, việc làm, lời nói, ý niệm chúng ta đều mang lợi ích và hạnh phúc đến cho tha nhân, cho người khác, thì người đó được xem là Phật. Đơn giản vậy thôi. Chứ không phải là Phật là một gì, một người nào đó từ một phương nào đến đây, cũng phải. Tất cả những người nào đều làm được cái tiêu chuẩn đó đều được gọi là Phật. Tiêu chuẩn mà gọi là lời nói, việc làm, ý niệm của người đó luôn luôn mang đến hạnh phúc cho người khác, thì người đó được gọi là Phật. Rất đơn giản, chứ không phải là gì, không gì khó khăn đâu. Mình ra chợ, mình thấy người ta bán đồ, mình thấy ngày hôm nay người ta bán mốc đắng, mà mốc đắng nó vì vàng hết rồi, thì mình nghĩ ngay đến chuyện mình bán cho tôi những cái mốc đắng nó vàng đi. Thấy người ta bán dưa chuột, mình thấy dưa chuột sắp vàng, mình nói cô làm ơn, cô bán cho tôi những cái dưa chuột nó vàng đi. Thì người ta, cái người bán, người ta sẽ thế nào? Người ta sẽ rất cảm động. Ôi sao bà đi mua cái thứ này? Thì tôi mua cái thứ này để cho cô về. Cô bán được, cô phải khỏi quá lỗ. Thì như vậy thì có phải là mình đã làm cho người ta cảm thấy an lành không? Còn mình ra mình lấy cái này, bán gì mà đồ vàng hết trơn rồi, hư hết trơn rồi, bán cái gì? À, mình cho nên mình không giúp người ta, mình còn mắng mỏ người ta. Chắc có luôn, tôi biết các mình ra chợ là mình hay như vậy. Bán đồ gì mà không ngon lành hết. Mình đâu có biết là người ta phải khổ sở. Ta bán ế nó mới vàng, nó mới đỏ như vậy, đúng không? Mình không có thông cảm cho người ta, mình không có đồng cảm với người ta, mà mình còn trách móc người ta. Vậy hỏi thì làm sao mình có cái phước, mình làm sao mình tích công bồi đức được? Người mà làm việc đó mà đem tiền đi cúng Phật, cúng thần, cúng thánh, vô ích. Nên giúp những người khó khăn, hoạn nạn, không cần phải cúng thần, cúng thánh, cúng Phật. Phật Bồ Tát thì đi lợi ích chúng sinh nghèo nè, khổ nạn. Còn mình đi kiếm Phật Bồ Tát cúng, các cụ thấy có nghịch lý không? Phật đâu cần hoa tươi, Phật đâu cần trái cây ngon, Phật đâu cần chè xôi đâu. Chúng sanh nghèo khổ, người không thiếu ăn thiếu mặc thì phải cần đến Phật, đâu cần đến thứ đó. Mình cúng cho nhiều Phật cũng không vui, mà mình giúp những người nghèo khổ thì cái công đức đó sẽ đem đến được cho gia đình mình, cho những người đã được, nói chung là cái con người mất. Và một điều mà tôi sau cùng tôi muốn nhắc các cụ một điều như thế này: làm sao các cụ phải gắng cố gắng chuyển vật chất thành phước báo. Các cụ hiểu câu này không? Chuyển vật chất thành phước báo, vì phước báo có thể sử dụng bất cứ ở nơi nào, còn vật chất nó chỉ hưởng ở cõi đời này thôi. Các cụ có hiểu con chỗ này không? Chuyển vật chất thành phước báo, chưa hiểu hả? Có nghĩa là chúng ta phải đem cái của cải, tiền tài của chúng ta có được, chúng ta hãy chuyển nó thành phước báo. Thí dụ như bây giờ mình có 5.000, mình đem đi phóng sanh, thì có phải 5.000 nó đã biến thành phước báo không? Mình có 10.000, mình cho một cái người đang nghèo khổ, chiều nay không có cơm ăn, không có áo, không có cái gì để no ấm, thì cái 10.000 đã biến thành phước báo, đúng không?
Mà phước báo thì có thể sử dụng bất cứ nơi nào. Cho nên tôi hay khuyên các đồng tu, những người học Phật hay những người không học Phật, đều phải quan tâm đến chuyển vật chất thành phước báo. Tôi nhớ một cái câu ở trong cái cuốn mà Gương Sáng Người Xưa có câu là: nhín một hai bữa tiệc tùng để dành cho người nghèo đói. Các cụ hiểu câu này không? Nhín một hai bữa tiệc tùng để dành cho người nghèo đói. Chẳng hạn như bây giờ một người giàu có chiều nay muốn đi nhà hàng ăn bào ngư, ăn vịt gà quay, vịt thiều heo quay vậy chẳng hạn, có thể một buổi nhậu, buổi ăn của họ là tốn 10 triệu bạc, 20 triệu bạc. Nhưng mà chiều nay thôi, mình không đi ăn, mình ăn cơm nhà. Mình để 10 triệu này mình đi chuyển thành một tấn gạo. 10 triệu là một tấn gạo rồi. Chia cho những người nghèo đói. Vậy thì vật chất biến thành phước báo, đúng không? Cho nên là nhín một hai bữa tiệc tùng dành cho người nghèo đói. Một hai bữa tiệc tùng đối với người có tiền có của không là gì cả, nhưng có thể thay đổi vận mạng của một gia đình nghèo khổ. Đó chính là vật biến vật chất thành phước báo. Rồi một tiếp một câu nữa là gì? Đồ cũ không dùng cho đi vẫn hữu dụng. Đồ cũ không dùng cho đi vẫn hữu dụng. Các cụ thấy trên ở ngoài Hà Nội ấy, mỗi lần mình ăn hộp bánh nó bằng thiết ấy, hộp rất là xinh đẹp đúng không? Không biết làm gì đem luyện. Nhưng mà ở vùng quê là gì? Cái hộp đó các cụ đem đi đựng chầu. Hả? Các cụ đem đi đựng chầu. Trong đó là để nào là thuốc rê, rồi nào là chầu cao vôi, rồi để trong cái hộp thiết đó. Đem ra đẩy bà Năm bà Bảy thấy nó cũng quách lắm, đúng không nào? Đem ra thấy là rất là sang trọng. Nhưng mà ở thành phố thì cái hộp bánh bích quy nó đâu cần thiết gì đâu. Cho nên đồ cũ không dùng cho đi vẫn hữu dụng. Một cái lon bia ở thành phố mà đem đi uống một ngày có thể không biết là bao nhiêu lon bia, bỏ bán ve chai chứ làm gì. Nhưng mà lon bia ở vùng quê làm gì? Hả? Ngày xưa tôi đi, tôi nhớ là tôi mài cái nắp á, để cái lon này nó ốp xuống. Cứ mài một hồi cái nó rớt cái nắp ra thành cái lon để mà uống nước. Hồi nhỏ ở nhà cũng mài ra mấy chục hộp, mấy chục lon để trong cái tủ kiến cũng chưng lên đó. Nhiều người người ta nhìn thấy lạ. Cái vỏ lon bia mà cũng đem vô cái tủ kiến để mà chưng. Nhưng mà nó là ly để uống nước đó. Hả? Cho nên đồ cũ không dùng cho đi vẫn hữu dụng. Đối với người giàu có thì đồ cũ đó nó không cần thiết, nhưng đối với người nghèo khổ là của báo, của quý. Cái gì mà qua 3 tháng không dùng đến đi tặng cho người khác. Nếu mà đồ gì của tôi nói thật các vị, tôi làm như vậy. Quyền sanh sát của tôi là tôi như vậy. Quần áo tôi không có nhiều, tôi có là tôi tặng hết, tặng cho huynh đệ. Tôi có 4 bộ đồ mà học trò mai thêm 4 bộ là tôi dần dần tôi đem cho 4 bộ kia hết. Rồi sau đó có 4 bộ khác thì tôi lại tiếp tục tôi cho 4 bộ luôn. Đồ đạc của tôi bây giờ tôi bảo đảm các cụ để không quá cái học tủ 4 tấc vuông. Không, học tủ không quá 4 tấc. Mắc gì mình khổ tâm chứ, chứa cho nhiều làm cái gì, đúng không? Chứa cho nhiều để hôm nay đi mặc bộ đồ gì, quá nhiều đồ tóc ra để mà lựa. Mặc bộ này thấy không được, mặc bộ kia không được, mặc bộ nọ không được, mặc bộ kia nữa, lựa hoài nhiều đồ quá mà, cho nên là phải lựa. Còn mình có mấy bộ thôi thì cứ mặc thi thôi. Cái quan trọng là cái thực chất đạo hạnh của con người mình như thế nào, đời sống của mình như thế nào, tâm niệm của mình thế nào, hành động của mình thế nào đối với xã hội, đối với cộng đồng, đó là quan trọng. Còn mình mặc đồ cẩn sột soạn đi nữa thì đồ vẫn là đồ, còn tư cách con người nó mình vẫn là tư cách con người mình, thì làm sao nó thay đổi được, đúng không? Cho nên là tôi nhắc các cụ nhớ một cái điều: chuyển vật chất thành phước báo.
vật chất này ở đây một cái cọng rau, các cụ rau ngoài vườn, các cụ trồng rau, các cụ đi hái rau đi tặng. Bây giờ các cụ đem mấy cái đúng rau mình ha, mình trồng được mình đem đi bán thì bán được nhiêu, 10.000, 15.000 đúng không, 20.000 chẳng hạn, không bán, đem vô chùa cho một mớ, cho bà má chồng một mớ, cho má vợ một mớ, cho làng xóm người mớ mớ, thì rõ ràng chúng ta đã biến vật chất thành thuốc bán. Thì đó là một cái thí dụ rất nhỏ, nhưng mà nó có năng lực thay đổi vận mạng của mình các cậu à, chứ không phải đơn giản đâu. Còn những gì mà trong chúng ta, vật chất chúng ta có, đồ cũ không dùng cho đi vĩnh hữu dụng, đồ đạc trong nhà mà nhiều quá 3 tháng không dùng tới hãy đem đi cho, thì tự nhiên cái vật chất không ra gì ở trong nhà trở thành phước báo, đúng không hả? Mình có chiếc xe cũ trong nhà để chứ không đi thì thôi đem đi cho người khác. Ở trong nhà mình là một chiếc xe cũ mềm thôi, nhưng mà đối với người ta, học sinh nó đang đi học hay là một gia đình nghèo khổ mà nhờ có được chiếc xe người ta có thể kiếm sống được, vậy thì cái chiếc xe cũ mềm nó trở thành nó một cái dục, nó làm đồ bán đồng nát, nhưng cuối cùng nó lại là chuyển thành phước báo. Cho nên là đồ cũ không dùng cho đi vẫn hữu dụng. Thôi à, chúng ta nghĩ ha. Mà các cụ chúc tay ta hồi hướng à.
Quyền đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.
A Di Đà Phật.
Thay mặt toàn thể đạo tràng và đại chúng xin tri ân công đức của thầy, A Di Đà Phật.
Ánh từ quang soi lối con trở về nguồn pháp từ mênh mông, đưa con về bờ giác. Phật từ bi soi sáng đưa con thoát lầm mê, đã bao đời say đắm trên nhung gấm lụa là xin được làm con ngoan vui sống bên cha lành, xin được làm cánh đồng cho ngọn lúa xanh tươi, xin một lần được nương theo gót chân cha lành, xin làm cơn mưa pháp tươi mát đời khô khan. Phật là ánh từ quang cho tâm con bừng sáng, thấu triệt đời hư vô đắm trong biển luân hồi. Phật từ bi chỉ lối đưa con khỏi trầm luân, nương tựa ba ngôi báu thoát khỏi đời bế sầu. Từ quang rồi lối con trở về nguồn pháp từ mênh mông, đưa con về bờ giác Phật từ bi soi sáng, đưa con thoát lầm mê đã bao đời say đắm trên nhung gấm lụa là. Xin được làm con ngoan vui sống bên cha lành, xin được làm cánh đồng cho ngọn lúa xanh tươi. Xin một lần được nương theo gót chân cha.